xin mời quý vị chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp ba thiền vạn kiếp nan tao ngộ ngã kim kiến văn đắc thọ trì nguyện giải nhân lai chân thiệt.
Cái bài mấy em vừa hát để mà tặng cho chúng ta, nó có một câu rất là dễ thương mà nó thực tế hết sức, tức là quý vị nhớ câu cuối cùng đó ha, an vui nơi này. Rồi sao nữa? An vui nơi này. Rồi câu gì mà mười phương phía phần sau là sao? An khắp mười phương. Thì chúng tôi thấy rằng cái câu đó thực sự đúng, đứng về mặt tu tập về đạo Phật ấy, thì cái nó diễn tả rất là đúng cái tinh thần mà đồng thời cụ túc tương ứng môn, cái tinh thần của Hoa Nghiêm. Đồng thời cụ túc tương ứng môn là một trong thập quyền môn của Hoa Nghiêm, và nó nói rằng khi mà cái này nó khởi biến ra thì cái kia nó biến theo. Quý vị thấy ha, tức là nó đồng thời, nó tương tức. Thí dụ trường hợp mà cái này nó xảy ra thì cái kia nó xảy ra, cái này nó có mặt thì cái kia nó có mặt. Và cái câu nói của em là khi mà chúng ta biết an vui nơi này đó, thì mười phương chúng ta đều có được hạnh phúc. Quý vị thấy ha, nếu mà chúng ta ngay trong cuộc đời này, ngay trong cái hoàn cảnh này, ngay trong cái cuộc sống này chúng mình có được hạnh phúc, thì thập phương thế giới chỗ nào chúng ta cũng có thể tìm được hạnh phúc. Bởi vì chúng mình có quan niệm là nơi đây không phải là cái nơi có hạnh phúc, chúng ta tìm cái hạnh phúc ở chỗ khác. Tức là chúng ta sống trong cái tâm trạng mà người đứng núi này mà trông vào núi nọ. Vì thế như vậy thì khi mà đứng núi này trông núi nọ đó, thì bao giờ mình cũng có cái tâm trạng mong cầu. Chỗ này không phải là chỗ thỏa mãn của mình, chỗ bên kia mới là cái chỗ thỏa mãn. Nhưng mà cái tội nghiệp thì chúng mình á, bây giờ mình đứng đây thì mình trông bên kia là cái chỗ mình mong tới. Nhưng mà khi chúng ta tới chỗ bên kia rồi đó, thì cái chỗ bên kia là trở thành cái chỗ mình không thỏa mãn. Tức là chúng ta cứ tiếp tục như những con chim, chúng ta cứ chạy để mà tìm cái hạnh phúc. Còn các em á, nếu biết an vui nơi này, tức là trong kinh gọi là tùy sở trụ xứ thường an lạc. Quý vị nào tụng kinh nhiều thì có câu đó, tùy sở trụ xứ thường an lạc. Tức là cái người biết tu tập thì tùy bất kỳ ở chỗ nào, sở trụ xứ tức là cái chỗ đứng của họ, thì nơi đó liền có an lạc. Nó cũng là cái khái niệm tại sao mà chúng ta hay cãi bã với nhau. Khi mà Đức Thế Tôn thành mới sanh ra đó quý vị, thì có một cái truyền thống kinh điển nói rằng khi Đức Thế Tôn sanh ra đó, thì Ngài đi 7 bước, phải không? 7 bước. Mà khi đi 7 bước đó, thì khi mà đặt chân xuống thì có hoa sen đỡ chân của Ngài. Có phải không nè? Rồi, cái vấn đề đặt ra đó là khi nào hoa sen nó nở để đỡ chân Ngài. Cái chỗ này nó tạo ra cái sự thay đổi về giáo điển của Đức Phật. Nếu chúng ta cho rằng á, khi mà Ngài đặt chân xuống thì hoa sen liền nở chân đỡ chân Ngài, thì như vậy nó có cái hơi khác. Ngài là cái đất, Ngài là cái người tối thượng. Nhưng mà thực sự trong cái truyền thống kinh điển đúng á, thì Ngài đặt chân xuống đất rồi. Tôi nói lại ha, Ngài, cái chân của Ngài đụng mặt đất rồi, thì nơi cái dấu chân của Ngài đó mới có hoa sen nở. Quý vị thấy nó có khác vậy không? Nếu Ngài từ trên Ngài chưa đụng đất thì đã có sen nở rồi, thì như vậy Ngài là xuất thân từ cõi phẩm thiên, tự thân Ngài. Nhưng mà đúng ra đó thì Ngài đã đặt chân xuống đất rồi. Khi mà đụng chân xuống đất rồi thì nơi cái dấu chân của Ngài đó mới có hoa sen nở. Thì như vậy đó là cái ý của cái truyền thuyết của kinh. Vì cái nơi nào có cái người tu tập, cái miếng đất nào có cái mặt của những người biết tu tập, thì miếng đất đó là miếng đất có hoa sen. Cái bàn chân của Ngài đặt xuống đất, tức là cái bàn chân của người có tu tập, có tỉnh táo, có giác ngộ, thì nơi đó mới có hoa sen. Như vậy thì nếu mà trong cuộc đời này, nếu cái nơi nào có mặt của những người biết tu tập, thưa chỗ đó có thể có hoa sen. Nếu chúng ta biết tu tập trong gia đình của mình, có thể là người con cháu mình đang cãi vã với nhau, đang phiền não với nhau, nhưng nếu mình là cái người biết tu tập, mình thấy được cái sự khổ đau của hai bên, mình thấy được cái sự khổ đau không cần thiết trong gia đình của mình, thì bằng sự tu tập của chính mình, bằng cái thương xót của chính mình, bằng cái sự có mặt của chính mình, chính chúng ta cũng có thể mang lại sự hạnh phúc, sự an lành trong cuộc sống gia đình của chính mình. Cho nên sự tu tập rất là cần thiết, quý vị. Có khi con cháu mình nó rầy lộn với nhau, nhưng mà có mặt có một cái người bà ngoại biết thương, biết hiểu, biết thương tha, có được cái nụ cười, cái nụ sự có mặt của bà ngoại không nói gì hết, không nói một tiếng, không rầy bên nào hết, nhưng mà sự có mặt đó cũng mang lại sự giảm bớt cái căng thẳng trong gia đình của con của cháu. Cho nên cái việc tu tập chúng ta rất là quan trọng. Chỉ cần thở, theo dõi tư tưởng của mình, sự an trú ở trong chánh niệm, chúng mình cũng có thể tạo rất là nhiều hạnh phúc cuộc đời này rồi. Bây giờ thì xin mời quý vị cùng chúng ta cùng tập một chút. Ha? Mình quá nhiều cái thời giờ để mà xót ruột. Bây giờ chúng ta ngồi lại, chúng ta cười, cũng như là mình mang được cái hoa sen trong cái tâm hồn của mình cho tặng cho chính chúng mình. Trong khi ngồi thì xin giản dị, ngồi thoải mái, đừng có cố gắng quá. Tức là ngồi vừa, nhẹ thẳng chân cho thoải mái. Và chúng mình chỉ theo dõi hơi thở thôi. Thở vào, tâm tĩnh lặng. Thở ra, miệng mỉm cười. Có tâm niệm như vậy ha. Thở vào, tâm tĩnh lặng. Thở ra, miệng mỉm cười. Ngồi cho thoải mái mình tập thử. Xin mời quý vị. Bây giờ thì theo thường lệ thì mình có được cái đẹp, mình che giấu làm gì. Thế nụ cười mình đã đẹp rồi đó. Thế bây giờ sang nhìn những người bạn của mình và cười tặng bạn mình, quý vị ha. Tôi thấy quý vị ngại cười với bạn mình quá. Thưa, chúng tôi thấy rằng trong cuộc sống của chúng mình có cái điều rất là lạ, là khi mà quý vị khổ đau đó, thì mình có khuynh hướng, mình muốn cái người bạn của mình, những người chung quanh của mình biết mình có sự khổ đau. Tôi xin nói lại, nếu mình có sự khổ đau thì mình có khuynh hướng, mình muốn cho những người chung quanh của mình biết mình có khổ đau. Cái khuynh hướng đó nó không có bằng cái sự vô thức mà bằng cái sự vô ý thức. Ví dụ khi quý vị giận thì quý vị nguýt, thấy dục cái này, nói cái kia, nói lớn tiếng vân vân. Những cái dấu hiệu đó là dấu hiệu rất là vô ý thức. Khi mình giận thì tự nhiên nó bộc phát lên. Và những cái dấu hiệu đó là những cái dấu hiệu mình muốn cho cái người kia họ biết. Cái cách mình nhìn, cách mình đi, cách mình đứng, cách mình để cái chén xuống trên bàn, vân vân. Thưa, nhưng cái điều lạ lùng là khi mình vui đó, thì mình rất là dè sẻn cái chia sẻ cái vui của mình. Mình chỉ chia sẻ cái vui của mình cho một vài người nào rất là thân tình, thân tính với mình thôi. Thì tôi thấy cái điều đó nó không có công bằng. Hay mình giận thì muốn mọi người biết là mình giận gì thì vui đó, mình cũng nên chia sẻ cho mọi người, không kể là thân hay là sơ. Cái điều đó tôi nghĩ rằng nó có lợi cho mình nè quý vị. Tôi nói lại, cái nụ cười lạ lắm. Cái tình thương với cái nụ cười nó không có hạn chế. Tiền mà chúng ta cho hoài thì hết. Nhưng mà cái nụ cười với cái tình thương cũng như là sự tha thứ, cho nhiều chừng nào thì mình lại thừa nhiều chừng đấy. Chứ đừng có hạ tiền những thứ đó. Hôm nay chúng ta trở lại cái quyển kinh mà chúng mình đang học. Đó là quyển kinh Lưu Bà Tát Giới. Thưa, đứng về mặt mà giới học mà nói đó, thì thường thường khi chúng ta nghe nói giới thì chúng ta mình sợ, mình nghĩ giới tức là cái gì đó nó ngăn cản, nó làm mình mất tự do, nó làm cho mình phải ràng phải buộc. Thưa, không đúng như vậy. Trong cái tinh thần của cái Bồ Tát Giới đó, thì cái giới đây không có ngăn cấm mình nhiều, mà cái giới chỉ là cái động cơ, nó khuyến khích cho mình. Tôi nói là gọi là tiếng Anh là motivation, nó có động cơ để khuyến khích mình làm cái một số điều kiện nào đó. Và cái giáo học ở đây đó, nó không có cách trừng trị, mà ngược lại nó có cái tính chất đầu tư vào cái việc thiện, tức là đặt mình vào cái cương vị nào đó, mình làm cái chuyện gì đó. Và cái chuyện quan trọng khi mình làm, chúng ta có cảm tưởng là chúng ta làm cho người khác. Tôi lấy thí dụ, khi mà quý vị thấy một người đói, quý vị cho ăn. Quý vị thấy một cái người khóc, quý vị tới để mà sẻ chia với người đó, khuyến khích người đó, an ủi người đó. Khi quý vị thấy một cái người mà buồn bực, thì mình ngồi đó để mình tâm sự, tâm tình với họ. Thưa, mình có cảm tưởng là người kia họ được lợi. Quý vị thấy nha, mình người kia được lợi. Thực sự ra, ai là người được lợi trước hết? Thưa, cái người làm được lợi trước hết. Người kia có lợi, đương nhiên, vì khi họ khổ đau đó, có một người nhà nào đó ngồi, chị khổ cái nào chị hả? Kể cho em nghe. Thế thì cái người kia họ có dịp để họ bày tỏ cái sự khổ đau được không? Không, sự khổ đau của họ mà không có dịp nói ra. Thưa, họ cảm thấy bớt sự khổ đau. Nhưng mà chính cái người ngồi khuyến khích người kia nói đó, lại là cái người mà thấy thoải mái trước hết. Bởi vì mình đã thành công trong cái việc mà làm cho người kia bớt khổ. Cho nên về mặt luật giới của Bồ Tát, không phải còn là chỉ gọi là phòng phi chỉ ác nữa, là ngừa cái sự sai lầm, ngăn cấm cái điều ác, mà dự luật Bồ Tát là tạo một bước nữa là chỉ ác và tác thiện, ngừng cái điều dữ lại và tạo cái điều thiện. Cái buồn cười của chúng mình á, khi chúng ta không làm điều dữ, thưa tự nó cũng đã tốt rồi, đừng có làm gì ác đã tốt rồi. Thế nhưng mà có khi trong cuộc sống này đó, nếu mình không làm điều ác thì tự mình có lợi, nhưng mà nếu chúng ta không ra tay để mà làm bớt khổ cuộc đời đó, thì cuộc đời vẫn tiếp tục trên con đường đau khổ. Tôi nói lại, mang tới niềm vui, làm cho đời bớt khổ, nó là cái phần sau, tức là phần tác thiện của Bồ Tát giới. Thế chúng ta ở đây ai cũng làm hết quý vị. Có thọ Bồ Tát giới hay không thọ, chúng ta vẫn làm. Thấy một đứa bé khóc, mình có nếu mình ngồi con khóc gì đó con té có đau không? Thưa, cái tâm trạng đó là tâm trạng tự nhiên của cái người mà thương người, muốn làm cho người bớt khổ. Đó chính là cái tâm trạng của Bồ Tát. Nói như vậy, thì chúng ta thấy rằng chúng mình đang bước vào cái địa vị học cái cách làm Bồ Tát. Hồi nào tới giờ đó, quý vị thường thường hay kêu các vị Bồ Tát. Bồ Tát nào quý vị thường kêu? Quán Thế Âm, phải không nè? Rồi ai nữa? Quán Thế Âm Bồ Tát. Ai nữa? Địa Tạng Bồ Tát. Rồi gì nữa? Chúng tôi thấy có cái buồn cười. Chúng ta kêu gọi đến các vị mang tới niềm vui, làm cho đời bớt khổ. Bồ Tát nghĩa là có nghĩa giản dị thôi, là mang tới niềm vui, làm cho đời bớt khổ, gọi là Bồ Tát. Nhưng mà chúng ta lại có khuynh hướng là định cái lúc nào đó Bồ Tát này nên có mặt, lúc nào đó Bồ Tát khác không nên có mặt. Tôi lấy ví dụ, có khi nào đám cưới mà quý vị niệm là Địa Tạng Vương Bồ Tát không? Có không? Tại sao vậy? Chúng ta có một sự méo mó. Thì chúng ta có một sự méo mó. Cái từ Bồ Tát, danh từ Bồ Tát, tự nó có nghĩa là mang tới niềm vui, làm cho bớt khổ. Phải không? Thì Bồ Tát nào cũng vậy thôi. Chúng ta lại liệt Bồ Tát này chỉ khi chết mới được gọi tên Ngài thôi, là Bồ Tát Địa Tạng. Đám cưới mình gọi Bồ Tát nào? Đám cưới có ai gọi tới Bồ Tát không? Không. Không, một quý vị thích, đám cưới không có ai nghĩ tới cái chuyện mà gọi các vị Bồ Tát đó. Còn nếu chăng giỏi lắm tới chùa đây thì Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Mình niệm tới bị Bồ Tát Quan Hỷ. Nhưng mà quên đi rằng tự chữ Bồ Tát đó đã có sự vui mừng ở trong đó rồi. Cái máu mó của mình là bệnh định. Khi mình bệnh á, thì cầu tới Bồ Tát Quán Thế Âm. Có phải không, là khi bệnh kìa. Rồi, khi mà khổ nạn thì mới gọi tên Ngài. Còn bình thường thì mình gọi tới ai? Không gọi ai hết. Thì cái chỗ đó là cái chỗ trục trặc của mình. Tôi muốn nói lại, cái quyển kinh Bồ Tát giới này đó, dạy cho mình những thói quen là có cần hay không có cần, đi đứng nằm ngồi, chúng ta đều có niệm Bồ Tát. Tôi nói niệm tức là nhớ nghĩ Bồ Tát, tức đây là ban vui cứu khổ. Tức là trong cuộc sống hàng ngày, đi đứng nằm ngồi, chúng ta cũng vẫn giữ được mình trong cái tâm niệm an lành, trong cái tâm niệm là nguyện sống cái cuộc đời mang tới niềm thương, làm cho đời bớt khổ. Như vậy thì chúng ta sẽ có một vị Bồ Tát riêng. Có vị ha, một vị Bồ Tát riêng. Mà vị Bồ Tát này là vị Bồ Tát bao giờ cũng sống với chính mình, sống với mình, chứ không phải đợi lúc nào cần mình mới gọi tới. Như vậy thì cái kinh mà Ưu Bà Tát Giới này là kinh Bồ Tát cho các vị Ưu Bà Tát. Thưa trở lại cái truyền thống, nó có hướng về lịch sử của Đạo Phật. Thì khi mà Đức Phật mới bắt đầu truyền giáo, thì trọng tâm của Đức Phật là truyền cho các vị tỳ kheo. Ngài khuyến khích cái cuộc sống giải thoát theo cương vị của những vị tỳ kheo ni. Tức là sao? Lìa bỏ gia đình, sống cuộc đời độc thân phạm hạnh. Quý vị thấy ha, từ năm anh em Mông A Nhã Kiều Trần Như, sau đó phát triển thành cái giáo đoàn của những vị tỳ kheo. Nhưng mà cái cuộc sống của những vị tỳ kheo độc thân phạm hạnh á, không phải ai cũng làm được. Bởi vì nếu mà mọi người đều thực hiện như vậy đó, thì sẽ có một cái sự gọi là disruption, tức là một sự đổ vỡ trong xã hội. Có những người họ muốn đi tu, nhưng mà họ không thể nào bỏ đi cái trách nhiệm làm chồng, làm cha của họ. Có những người họ muốn đi tu, muốn sống cuộc đời giải thoát, nhưng mà không thể nào bỏ đi cái trách nhiệm làm mẹ của họ. Có những người họ muốn tu, nhưng mà họ không thể nào bỏ đi trách nhiệm làm vua của họ. Như vậy thì cái vấn đề đặt ra cho Đức Phật cũng như giáo đoàn á, là con đường của Đức Phật phát hiện được cái phương pháp giải thoát Đức Phật có hạn chế ở trong những người đi tu, những người xuất gia hay không, hay là có thể mang tới cái niềm vui hạnh phúc cho những người không sống cuộc đời của những người xuất gia. Thưa thì câu trả lời, Đức Phật trả lời rất là rõ ràng. Cuộc sống giải thoát phạm hạnh thanh tịnh, cuộc sống mà có thể tìm được cái hiện trú lạc pháp, tức là cái pháp giải thoát ngay có trong cuộc đời này đó, không phải là cuộc sống chỉ dành riêng cho những người xuất gia, không phải là cuộc sống đó chỉ dành riêng cho những người mà cạo đầu đi tu. Cho những người cạo đầu đi tu á, có điều kiện thuận lợi hơn, tôi nói lại, có điều kiện thuận lợi hơn trên con đường đi tới chỗ đó. Nhưng mà trong cuộc sống gia đình, làm vua, làm mẹ, làm vợ, làm cha vân vân, thì mọi người cũng đều có một cơ hội đồng đều để mà có thể tới chỗ đó, nếu chúng mình biết sắp xếp việc sống của mình. Quý vị thấy không? Như vậy thì cái chuyện mà giải thoát á, không phải là chỉ người đi tu mới giải thoát được. Nếu quý vị ở nhà biết thực hiện đúng cái phương pháp tu tập của Đạo Phật, thì chúng mình cũng có thể được giải thoát. Tôi thấy rằng ở trong thiền sử, kể rất là nhiều trường hợp mà những người cư sĩ giải thoát. Giống như người cư sĩ, thưa quý vị, họ ở nhà, họ tu tập ở nhà, và họ giải thoát hơn chúng mình. Hồi nãy tôi có nói chuyện với một mấy thầy bên chùa Duyên Giác. Có một thầy nhận xét rằng, Phật tử bên này có khi họ tu kỹ hơn mấy thầy. Tôi hỏi tại sao tu kỹ? Nói rằng có nhiều khi chúng ta bận rộn quá đi. Ở chùa rồi quý vị ha, có những khi bận rộn việc này, việc nọ, việc kia. Nhưng mà có những người Phật tử, tuy là họ không cạo tóc, nhưng họ lớn tuổi rồi, không có chuyện gì để làm, không phải đi làm, không phải lo những chuyện sinh kế gì. Vậy thì suốt ngày họ đi vô, đi ra, đi tới hội niệm Phật suốt cả ngày. Trong khi mình gọi là những người xuất gia, những người đi tu, nhưng mà phải đi học nè, phải làm công việc chùa nè, phải như là mình có cái thời giờ động tâm hơn những người đó. Và chúng tôi thấy đúng. Vì thấy có những người mà tuy là không có dịp ở trong chùa, ở nhà thôi, ở với con, với cháu nội, cháu ngoại, nhưng mà suốt cả ngày họ không làm gì hết, chỉ có việc niệm Phật thôi. Đi tới, đi lui, cầm cái chuỗi niệm Phật suốt cả ngày, không có động tâm. Còn mình tuy là đi tu, nhưng mà phải lo việc chùa nè, phải lo cơm nước nè, phải lo vân vân nhiều thứ. Cái thời giờ tu tập không có nhiều như những vị cư sĩ. Cho nên những vị cư sĩ, xin quý vị đừng có bỏ phí thời giờ. Giờ đó là giờ tập tu của mình đó. Bây giờ mình trở lại cái chữ Ưu Bà Tát. Như vậy thì Ưu Bà Tát là những vị, Ưu Bà Tát, Ưu Bà Di là những vị mà không có cạo tóc. Trong bốn chúng quý vị ha, thì kheo ni là những vị xuất gia nam và nữ. Ưu Bà Tát, Ưu Bà Di là những vị tu tập cái đạo Phật mà không cạo tóc, còn sống trong cuộc sống gia đình. Như vậy thì những vị này đó, họ có điều kiện thuận lợi ít hơn là những vị xuất gia. Nhưng mà nếu họ cố gắng họ tu tập, thì cái việc giải thoát cũng có thể giống như là những vị xuất gia. Cho nên cái chỗ đó là chỗ quý vị nên để ý, mình có thể mình tu tập được, mình có thể thành tựu được những đạo quả giải thoát như là những vị xuất gia. Và tôi thấy lúc mà Đức Phật còn tại thế và sau này, thời gian mà vài trăm năm sau Đức Phật, những vị xuất gia có thời giờ để mà tu tập rất là nhiều. Họ không bận rộn bằng những việc gọi là trần lao phiền não. Cho trong cái quốc độ bây giờ đó quý vị, chúng tôi thấy rằng những người xuất gia, những người đi tu á, có khá nhiều cái chuyện mà trần não phiền lao. Không phải là tự họ muốn có trần não phiền lao, nhưng mà họ trở lại cái chuyện cảnh, mình học cái chuyện cảnh và nhân á, chánh báo và y báo. Tức là cái xã hội chúng ta nó có quá nhiều đau khổ đi. Vậy thì những người đi tu ở trong chùa đó thì sao? Thưa cũng có bị, quý vị có sự khổ đau. Thì có khi quý vị tới kể lễ cho quý thầy, quý cô nghe. Như vậy thì đã mang cái sự khổ đau đó vào chia sẻ với người mà sống trong cái hoàn cảnh tu tập. Và ngược lại, cái chỗ này nó không có gì trở ngại. Nếu mà chúng mình giữ được cái tinh thần, nhớ được cái tinh thần, mình đang trên con đường giải thoát. Bởi vì nếu không á, chúng ta có khuynh hướng lôi cái người khác vào cái khổ của mình. Tôi lấy thí dụ, hai vợ chồng rầy lộn. Khi mà hai vợ chồng rầy lộn á, thì đương nhiên một bên nó thấy cái chỗ của mình, thí dụ người chồng đi, người chồng nói với một cái người thứ ba đó, thì người chồng có khuynh hướng nói rằng mình lỗi, nó vợ mình lỗi quý vị. Không, bây giờ trường hợp quý vị đi. Bây giờ quý vị, thí dụ quý vị có việc không vui xảy ra với một cái người thân của mình. Rồi khi mình tới chùa mình kể cho thầy hay cô nghe đó, thì thường thường mình kể câu chuyện đó về mặt của ai, mặt của mình. Mình có lỗi hay người kia có lỗi? Bao giờ cũng vậy, mình cũng kể là người kia có lỗi. Có phải không nè? Rồi, kể cái chuyện mà người kia có lỗi, để chi vậy? Để chi vậy? Bây giờ giả sử quý vị tới gặp chúng tôi, ha, quý vị kể chuyện khổ đau của mình, thì quý vị bao giờ có khuynh hướng là nói là con không có lỗi, bên kia có lỗi. Rồi, khi quý vị nói với chúng tôi rằng bà thầy con không có lỗi, thì quý vị muốn gì? Chúng ta muốn gì? Muốn thầy nhảy vào phe của con. Có phải không nè? Thưa thầy, con không có lỗi, con vô tội, vậy thì thầy nên đứng vào cái hàng ngũ của con. Mà đứng vào phe của con để chi vậy? Để chống lại cái người có lỗi. Có phải không nè? Thưa, như vậy là chúng mình mặt nào đó, chúng mình đã lôi cái cửa chùa, cái chỗ không môn đó, trở thành cái cửa mà từ chỗ không chúng ta lôi nó trở thành chữ có. Không, tức là nếu thầy đứng ngoài thì không có phiền não với ai. Có phải không nè? Mình lôi thầy vào phe của mình, tức là từ cái chỗ không phiền não, thầy đứng vào cái chỗ có phiền não. Mà khi mà có phiền não thì sao? Thưa, dính vào cái chỗ có rồi thì tránh gì tránh, không bao giờ tránh được cái việc thị phi. Biết sao là phải, biết sao là không phải. Mà khi chúng ta kể thì bao giờ chúng mình cũng kể cái việc phải của mình. Thưa, nói như vậy, có nghĩa là khi tu tập Đạo Bồ Tát á, chúng ta nhìn thì chúng ta nhìn cả hai góc của vấn đề. Chánh báo và y báo, nhìn cho nó hết. Nhìn nhân, nhìn quả, nhìn chánh báo, nhìn y báo, nhìn cho nó hết. Bởi vì có nhìn như vậy đó, thì chúng mình mới có sự giác ngộ. Tôi nói lại, giác ngộ quý vị tưởng là thành Phật, thành tiên, rồi gọi là giác ngộ, chứ không phải. Giác ngộ là gì? Thưa, giác ngộ chứ anh gọi là enlightened, tức là thấy rõ ràng, thấy cho sáng suốt. Ha? Giác tức là gì? Là thấy rốt ráo. Ngộ là sẵn thấy rõ ràng. Như vậy thì giác ngộ cái nghĩa cơ bản của nó đó là chúng ta thấy các pháp rõ ràng như là các pháp. Tôi nói lại, thấy các pháp rõ ràng như các pháp. Tức là nói cho chữ Anh nghĩa là chúng ta thấy cái reality as it is. Nó làm sao mình thấy y như vậy? Chúng mình có khuynh hướng là thấy các pháp theo cái nhìn của mình, chứ không phải là các pháp như các pháp. Chúng thành có khuynh hướng như vậy. Tôi lấy ví dụ, bây giờ cái người khát nước, đang khát nước, họ thấy nước, họ nghĩ đến chuyện gì? Uống. Phải không nè? Họ thấy nước, họ nghĩ tới uống. Cũng là nước, mà cái người không có khát mà đang nóng được quá chừng đi, thấy nước, thì người đó nghĩ tới chuyện gì? Tắm. Phải không nè? Cái người đó không nóng lực, không khát nước, uống cà phê lỡ đổ cái áo vô dính cái đợt bọt cà phê, thấy nước thì nghĩ chuyện gì? Nghĩ đến chuyện mà lấy cái áo mình ra vũ cho nó rửa liền, để cho áo mình nó khỏi dính chất cà phê. Thưa, điều đó cho thấy rằng khi chúng sanh nhìn vào một pháp, nước thôi, nước là một cái thực tế. Chúng ta nhìn vào nước thì chúng mình sẽ bằng cái nhu cầu kính hoặc là nổi của mình. Mình nhìn nước theo cái nhu cầu đó. Quý vị có thấy chỗ này chưa? Mình không nói rõ rằng đây là nước. Mình nói rõ đây là nước và đây là cái chất uống của mình. Hoặc đây là cái chất tắm của mình. Đây là cái thứ mình phải mình giặt áo giặt quần. Cho nên Đạo Phật dạy chúng mình thực tập nhìn các pháp như là các pháp. Và khi nhìn các pháp như là các pháp thì chúng mình mới tiếp xúc được với cái bản chất của các pháp. Chúng ta hay nhìn méo mó. Và cái điều đó quý vị thấy, chính vì cái méo mó cho nên hai vợ chồng cùng nhìn một kiểu, hai người có hai cách giải thích khác nhau. Quý vị có bao giờ có thấy hai cách giải thích khác nhau cùng một việc xảy ra? Một việc xảy ra thôi, cùng một việc, hai người có hai cách giải thích khác nhau. Như vậy thì trên cương vị mà thực tập hạnh Bồ Tát, chúng mình phải thực tập cái hạnh mà thấy cho nó rõ, đặt cái sự kiện nào đó trong một cái bối cảnh nào đó, trong một cái môi trường nào đó, để mình hiểu cái hoàn cảnh chung của người đó. Tôi lấy thí dụ. Bây giờ quý vị bên đây, quý vị thấy cái chuyện mà 5 đồng, 10 đồng nó không có lớn, nó không quan trọng. Có phải không? 5 đô, 10 đô, chuyện nó không có quan trọng. 1-2 ngàn đô thì qua mai. Nhưng mà nếu quý vị sang một cái xứ chậm tiến, một cái xứ nghèo khổ đó, thì mình thấy được rằng chỉ cần 5 đô la thôi, người ta có thể lừa gạt nhau, người ta có thể trồng tréo với nhau vì 5 đô la thôi. Sao nè, một nước chậm tiến. Như vậy thì khi mà chúng ta nhìn cái sự kiện mà trồng tréo với nhau mà nói chuyện này đâu có quan trọng gì đâu. Thưa đúng, không quan trọng trong cái nhìn của mình. Nhưng mà có quan trọng hay không đối với cái nhìn của người tại chỗ đó quý vị? Nó có quan trọng. Thấy chỗ đó để chi vậy? Để có khi mình hiểu được cái người thương của mình, cái người sống chung với mình, có thể có việc đối với mình không, mình cái người biết tu á, thì mình thấy nó không quan trọng. Nhưng mà cái người không biết tu á, hay chưa biết tu thì có thể trở thành quan trọng. Mấy năm trước tôi có một câu chuyện, một gia đình Phật tử mà hai vợ chồng đầy lộn nhau về chuyện chùa. Tôi thấy thương. Hãy nói rồi quý vị thấy, đầy lộn với nhau về những chuyện, đi tu tập mà lại sanh phiền não với nhau. Nói như vậy. Hai vợ chồng tội nghiệp lắm, hai vợ chồng nó hưởng trợ cấp xã hội, có hai đứa con, bốn người, mà sống người biết hưởng trợ cấp xã hội thì cái tiền bạc rất là hạn chế, tội nghiệp rất là hạn chế. Nhưng mà người chồng á thì có cái tâm niệm là tu tập, cho nên khi mà được cái thơ của mọi chùa gửi tới á, thì bao giờ sao? Thưa người chồng có nghĩ chuyện là khi mà được tới chuyện công quả, mình nghèo. Vì mình thôi không cúng tiền nhiều được thì cũng 5 đồng, 10 đồng để mà góp phần công đức vì được chùa. Người thấy không? Đó là cái tu tập của người chồng. Nhưng mà người vợ cũng là Phật tử. Nhưng mà người vợ lại nhìn hơi khác. Nhìn hơi khác là sao? Mặc dù 5 đồng, 10 đồng cái số tiền đối với những người đi làm lớn tiền không nhầm gì hết. Nhưng mà đối với 4 người mà sống bằng 600 bạc, tiền nhà, tiền cửa, tiền xe, tiền cổ, tiền ăn, đủ thứ hết thì cái số 10 học lại lớn. Quý vị thấy lại lớn. Như vậy thì 1 tháng được, 2 tháng được, 3 tháng được thì không nói làm gì. Nhưng nếu liên tục thì sao? Thì điều đó có người có nghĩa là hai đứa con của họ có thể là không muốn đi mua đồ chơi mà không dám mua đồ chơi cho con, không dám mua một cái áo mới cho con, vân vân. Thì một lúc nào đó thì sao? Cái sự mà phát tâm của người chồng nó đụng chạm tới cái tình thương con của người mẹ. Quý vị thấy chỗ này chưa? Một lần, hai lần, nhưng mà nhiều lần như vậy thì có sự đụng chạm. Như vậy thì cái tình thương con của người mẹ vẫn biết được rằng chuyện làm phước, chuyện cúng dường là chuyện quan trọng. Là chuyện quan trọng. Nhưng mà chuyện lo cho con mình có được món đồ chơi cũng là chuyện quan trọng. Như vậy thì một lúc nào đó hai vợ chồng bắt đầu có một sự hụt hẳn với nhau. Quý vị thấy có sự khổ đau ngay chỗ đó. Cái người tu tập mình phải biết nhìn cái chỗ đó. Biết nhìn. Cái vấn đề đặt ra là phải có một sự cảm thông trong cái trường hợp đó. Chứ nếu chúng ta nghĩ rằng mình nghĩ như vậy, mình buộc những người xung quanh mình nghĩ như vậy, thì cái điều đó là không có đúng. Trong Đạo Phật không có buộc. Đạo Phật có cách là giúp cho người ta giác ngộ, chứ không buộc người ta làm cái hành động giác ngộ như mình. Đó là cái khái niệm căn bản của Kinh Bồ Tát Giới. Cái thứ hai là nếu quý vị nghe Bồ Tát Giới thì mình sẽ ngạc nhiên. Tới bây giờ có chúng tôi thấy là trong đại tràng có tới 3 bản Bồ Tát Giới. Một bản là Du Già Bồ Tát Giới, một bản là Phạm Võng Bồ Tát Giới, và một bản này là Ưu Bà Tát Bồ Tát Giới. Ở đây quý vị nào có đọc kinh điển thấy cái chỗ này nó khác 3 bản. Vậy thì cái bộ mà Phạm Võng, chúng ta cái Hòa Thượng Trí Tịnh dịch, cái bộ được rất là thông dụng, là một Phạm Võng, thì căn cứ vào kinh Phạm Võng. Cái bộ Du Già cũng căn cứ vào cái bộ kinh Du Già. Thứ hai bộ đó thì thường thường gọi là Đạo Tục Thông Hành, tức là người xuất gia cũng được và người tại gia cũng được. Người nhớ ha, ở đây cho tới bây giờ quý vị vẫn biết được cái bộ mà Phạm Võng, người xuất gia, người tại gia đều tu tập được, gọi là Đạo Tục Thông Hành. Còn cái bộ chúng mình đang học đây đó là cái bộ chỉ riêng cho giới Ưu Bà Tát thôi, tức là cho những người sống trong thế gian mà thôi, chứ không phải là người xuất gia. Nó có cái sự khác biệt. Cho nên ở đây thì mình phải thấy cái chỗ đó nó đừng có lộn ha. Ưu Bà Tát thì nó có 6 giới trọng ít hơn, còn Phạm Võng thì 10 giới trọng. Nó có sự khác biệt giữa người tại gia và người xuất gia. Bây giờ như vậy thì cái đây là cái kinh Bồ Tát Giới. Bây giờ trước hết Bồ Tát là gì? Tôi thấy một cái câu tục ngữ của Việt Nam có một câu của người Bồ Tát của mình gì? Lạc buộc. Phải không? Rồi bây giờ như vậy thì cái chữ Bồ Tát theo cái nghĩa mà truyền thống Việt Nam thì nghĩa của người Bồ Tát, rồi của mình lạc buộc. Vậy thì của khi mà của người ta Bồ Tát nghĩa là sao? Rộng rãi. Có phải không nè? Của người ta thì mình xài một cách rộng rãi, chứ là chữ rộng rãi. Nghĩa đầu tiên là Bồ Tát là rộng rãi. Nó đi nghịch lại cái chữ lạc buộc, cái là con cái chữ thật chặt. Thì đối với cái quần chúng Việt Nam, Đạo Phật đi vào Việt Nam rất là lâu. Thành ra cái quần chúng Phật tử Việt Nam định nghĩa chữ là Bồ Tát, tức là cái người rất là rộng rãi. Phải không nè? Rộng rãi. Mà khi nói là rộng rãi của người Bồ Tát, tức là rộng rãi với cái gì? Tài sản. Phải không? Của tức là tài sản của người. Vậy thì cái người bình dân Việt Nam mình nó hiểu một cách rất là giản dị. Cái người nào mà rộng rãi về tiền bạc, về của cải đó, thì người đó sống trong cái hạnh Bồ Tát. Phải không? Như vậy thì cái chữ Bồ Tát, người bình dân Việt Nam họ căn cứ vào cái hành vi của cái người tu tập. Hành vi tức là cái hành động mình thấy được. Quý vị thấy, thấy được. Rồi, thưa cái hiểu như vậy đó, không có sai. Không có sai. Nhưng mà chỉ hiểu được cái căn cứ là cái hành động của cái người tu tập hạnh Bồ Tát. Cái người biết tu tập hạnh Bồ Tát có khuynh hướng rộng rãi trong cái việc tài sản của mình. Rộng rãi cho tới khi mà họ không còn có cách rộng rãi nữa. Có một vị ông thầy tu. Ông tu ở trên núi. Thì lâu lâu như vậy mới xuống dưới thành thị để mà ông xin truyền. Bây giờ trên núi mà xuống thành thì lâu 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 đi xa lắm, rất là khó đi. Mấy tháng thì mới xuống thành thị xin tiền. Mà xin tiền như vậy thì sao? Thì mua hết. Tức là những thứ cần thiết là gạo nè, dầu nè, vân vân. Để mà mang trên đỉnh núi để mà tu ở trên đó. Rồi có một hôm, ông ta xuống dưới thành phố, ông ta xin tiền ở đó hơi nhiều. Thì ông mới mua hết, lấy tiền mua gạo, mua dầu, mua đường, mua muối, vân vân. Để mà lên chùa trên đỉnh núi vài tháng, mình tu tập trên đó vài tháng. Khiến sao không biết, chắc là khi ông xuống thành phố chắc là tiền ông ta giữ không kỹ hay sao đó, thì thầy mới đi mua, thì mới gánh gạo, mới đổ gạo, đổ dầu trở lên trên núi để mà tu. Chắc là lúc ở dưới thành phố tiền không giữ kỹ, cho nên có một người thấy tiền của ông thầy và nghĩ là ông thầy này ông đã mua dầu, mua muối, mua gạo rồi, nhưng mà vẫn còn tiền mặt, vẫn còn tiền mặt. Vậy thì cái tên ăn trộm này thấy sao vẫn còn tiền mặt thì đi lấy tiền của ông thầy thôi. Nhưng mà ông thầy ông giữ kỹ lấy không được, vậy thì theo lên chỗ ông thầy ở, coi chỗ nào để mà lấy. Vậy thì khi ông thầy trở về lên núi, lên cái cốc của mình trên núi, gạo đổ vào lu là hũ, dầu cắt lên rồi, thì ông thầy thấy trên đó đâu còn gì đâu để mà giữ, không để ý gì hết. Ăn trộm, ông đi xuống trong cái nước, tên ăn trộm lấy, mọi hết cả cái cốc của ông thầy không thấy tiền mặt. Tưởng là ông thầy có tiền mặt mà ai về không có tiền mặt. Vậy thì đi không lẽ lại về không? Kết quả là sao? Không có tiền mặt thôi thì ông thầy mới mua gạo đó, mới mua dầu đó, thì thôi giờ gánh gạo gánh dầu của ông thầy xuống dưới xuống núi. Ông thầy xuống dưới kia gánh nước, đi tới gánh nước rồi gánh thùng nước đến một đôi nước tới chỗ mình ở thì dòm thấy gạo đi mất rồi, mà dầu đi mất rồi mới lúc đã trời tối rồi nữa. Thì nếu người phàm phu chúng mình chắc là ngồi đó mà rủa hết đường ăn trộm, nhà lên chùa ăn trộm. Ông thầy nhìn qua nhìn tới nhìn thấy đôi hết coi hết đó, gạo cũng trúng lấy hết rồi, dầu mới mua cũng hết rồi, chỉ còn ở đôi nước thôi. Ông thầy nhìn qua nhìn tới thì bước ra ngoài, ông thầy nhìn thấy ánh trăng. Ông thầy nói tội nghiệp, phải chi mà cho ánh trăng được thì cũng cho phước cho rồi. Thưa, cái tinh thần của ông thầy đúng là cái tinh thần mà của người Bồ Tát, bỏ hết, đã không có phiền não về cái chuyện mất gạo mất dầu, mà ước phải chi cái đẹp của ánh trăng. Ánh trăng trên trời, cái đẹp, cái dịu của nó, cái hiền dịu của nó, nếu mà cho được thì ông thầy cũng để cho ăn trộm nó lấy cho rồi. Tôi thấy được cái tinh thần là không có bao, không có thiết tha về cái sự mất mát của mình, mà bao giờ cũng nghĩ tới sự an vui của người, kể cả người ăn trộm đồ của mình. Chúng tôi thấy đó là cái tinh thần rất là Bồ Tát, không có ngại đi khất thực. Thì trong cái truyền thống đạo Phật á, mỗi bữa trưa như vậy các vị tỳ kheo đi ôm mình bác đi khất thực tới nhà của mọi người khất thực. Thì bởi là vị tỳ kheo nó tới một cái ngôi nhà giàu, thì cái bà chủ nhà đó, bà ngồi ở trong nhà, thì bà dặn mấy người đầy tớ, bữa nay ta muốn cúng dường, cho nên á, bữa nay nhà ngươi đứng ở ngoài cổng á, khi thấy một thầy tỳ kheo nào đi ngang á, thì mời, nhất định mời thầy cho được vào đây để mà bà cúng dường, bà chủ mà. Thưa, thì cái người đại tớ ra ngoài đứng đợi các thầy đi tới để mà lôi các thầy vào cho bà cúng dường. Trong khi bà ngồi bà đợi, bữa đó bà đợi hơi sốt ruột, bà lấy bà đợi thì sốt ruột không biết làm gì, thì bà mới tháo cái sợi dâu chuỗi ngọc, tức là sau chuỗi mà bà mang ở trên cổ đó quý vị, sau chuỗi đó, thì bà mang xuống bà mà hấu tông mới làm gì, bà mới mang xuống bà coi, thì bà xăm soi sau đó nó đứt cái sau chuỗi đó, là nó đứt. Mà trong sau chuỗi đó thì có nhiều hộp, và chỉ có một hộp thật là quý, hộp trân châu thật quý, hộp dừa đó, hộp thật quý, thì trong bụng bà đứt. Nhưng mà bây giờ thì kiếm dây xỏ lại thôi, hồi xưa chỉ là mình kiếm dây mình xỏ sau chuỗi đó lại. Thì khi đó bà mới tính vừa đứng dậy tính vào trong bên trong lấy sau chuỗi, lấy dây xỏ chuỗi lại, thì cái người đại tớ đưa một thầy tỳ kheo vào, đưa một thầy đi vào. Thì cái người nữ thầy đưa thầy vào rồi thì nói với bà, thầy đi ngang đây thì bà dặn là con mời thầy vào cho bà cũng vừa. Thứ bà này thì mừng quá đi, bà thấy là như vậy thì mà cái hồi bà tính đi vào trong để mà lấy sợi dây để mà xỏ sau chuỗi, thì giờ có thầy tới rồi thì cái lòng phát tâm mà bà nói thôi vậy, chuyện chuỗi không phải là chuyện quan trọng, chuyện cúng dường thầy mới là chuyện quan trọng. Thì thay vì đi vào trong phòng của bà lấy dây xỏ chuỗi thì bà đi vào nhà bếp để bà bới cơm cúng dường cho thầy tỳ kheo này. Cô nữ tỳ đi ra ngoài cổng, bà chủ bỏ vào trong bếp để lấy thức ăn, bỏ ông thầy tỳ kheo đứng đó với một sâu chủ ngọc. Thế sao một sâu chủ ngọc của ông thầy tỳ kheo, bà chủ thì hoàn toàn tin vào ông thầy, vì đâu có ai nữa. Rồi bà đi vô trong, bà lấy cơm. Nào ngờ trong cái sân của bà nó có hai con ngỗng, có hai con ngỗng nó chạy tới chạy lui. Ông thầy đứng đó, nó chạy tới ngỗng thì thấy người lạ nó chạy tới, thì ông thầy thì sợ, ông thầy cứ lách, thì con ngỗng nó chờ để nó thấy một sâu chuỗi, nó tưởng thức ăn, nó nhà một con nó nuốt, nó lấy nó ngậm một cái sâu chuỗi. Nào ngờ cái viên ngọc lớn nhất trong cái sâu chuỗi đó nó nuốt tuốt cái viên ngọc đó, con ngỗng nó nuốt rồi thì sao, hai con nó chạy đi. Bà chủ ở trong bếp cơm nước đồ ra xếp bát cho ông sơ xong thầy. Khi xếp bát đồ thì dòm lại thì thấy sâu chuỗi ngọc mất đi hộp chuỗi quý nhất. Thì bà chủ nghĩ ai ăn trộm, không có ai trong này hết. Con nhỏ đầy tớ thì đứng ở ngoài kia hỏi bà thầy, tự giờ có cái cô đầy tớ có vào đây không, ông thầy nó không có, ông thầy nó không có, phải không? Bây giờ chỉ có ông thầy, cô nữ tỳ và bà chủ. Bà chủ hỏi ông thầy, chứ giờ con nhỏ nó ở thì giờ nó có vô đây không, thì ông nói là không có, ông thầy nó không có. Như vậy thì bà chủ ghi luận rằng chỉ có 3 người thôi. Mình làm chủ, mình thấy nó rõ ràng. Con nữ tỳ nó không có ở đây, vậy thì ông thầy là người ăn cắp cho ngài được. Quý vị thấy không? Ông thầy là người ăn cắp thôi. Vậy thì bà chủ mới lúc đầu nó ngọt. Rồi nghi nhân thầy ăn cắp, bạch thầy, thầy có lỡ cầm, thầy có đại khái những đủ thứ hết, thì ông thầy nó không có. Không có. Rồi. Thì như vậy thì khi đó bà mới la là giận quá, bà la lên. Giận quá. Bà nói tại sao mà tôi cũng vừa mà thầy thế này, cái nỗi khi ăn cắp đồ của tôi đại khái gì? Thì cả nhà bà mới ra, bà không bùi được cả nhà bà. Ai cũng nghĩ rằng ông thầy này là cái người ăn cắp kim loại này. Ai cũng nghĩ như vậy. Ông thầy không nói gì hết. Nếu là không phải tôi là không phải là người ăn cắp. Mà nếu hỏi là thầy không ăn cắp gì thì ai ăn cắp vô đây vậy? Ai vô đây vậy? Ông thầy nói không nói gì hết. Thì nếu tới nếu lui á, thì cái ông chủ nhà ông mới đi về. Là ông chủ nhà ông đi đâu đi chợ đi về. Ông về thì bà chủ có phần nào, nó nói nè ông coi đó. Tôi mời ông thầy vô cúng dường, bây giờ mất thế này thế nọ kia. Thì ông chủ đi xa về thì không biết chuyện gì thế đó. Thì ông đứng ông nghe nói như vậy thì bực. Thì con ngỗng á, nó thấy ông chủ nó về. Hai con hồi nãy nó tân cơ nó chạy đó. Ông chủ đang quạo trong bụng, vì đang kính, một phần là kính ông thầy, một phần cái vợ mình làm dữ. Thầy quạo quá mới gạt tay một cái. Ai già con ngỗng gạt tay và cúng đầu ngỗng, nó lần lần nó chết nhanh. Gãy cổ ngỗng nó chết. Thì đó, ông thầy mới nói, ông nói tôi không phải là cái người mà ăn trộm cái viên ngọc đó. Con ngỗng này nó nuốt rồi. Hỏi tại sao thầy không nói? Tại vì sao thầy không nói? Nên nói sao được? Bởi vì nếu mà tôi nói là con ngỗng này nó nuốt cái viên ngọc này, thì bà cắt cổ nó rồi, bà giết nó rồi. Bây giờ tại cái nghiệp của con ngỗng này nó tới cái lúc nó chết. Ông chủ nhà ông giận mà ông lấy ra ông phất nó, mà nó chết á. Khi nó chết rồi tôi mới nói được là con ngỗng này đã ngậm viên ngọc này. Người thấy không? Như vậy thì vì cái tâm địa của người Bồ Tát á, thà chịu mình bị quan thiên, nhưng mà không lấy cái sự minh bạch cái nỗi quan của mình á, mà làm tổn hại người khác, tổn hại loài khác. Ông thầy chỉ cần nói rằng không, tôi không có ăn trộm con ngỗng này, nó nuốt viên ngọc, thì mọi việc đều thanh minh. Nhưng mà ông thầy biết được rằng khi nói như vậy nghĩa là sao? Nghĩa là ông thầy này không chịu chứng quan, nhưng mà con ngỗng nó sẽ bị chết vì muốn rửa tội cho ông thầy. Khi đó Đức Phật nói rằng vị tỳ kheo đó là vị tỳ kheo Bồ Tát. Tức là người tu hành thanh văn, nhưng mà có tấm lòng của một vị Bồ Tát. Vì thế Bồ Tát là bỏ, là rộng rãi. Rộng rãi với tiền bạc thì dễ, nhưng mà khi chúng ta rộng rãi với danh dự của chính mình thì khi đó khác. Quý vị để ý cho coi, quý vị cho tiền thì dễ, nhưng mà chính vị tỳ kheo đó ngài không có cho tiền, mà ngài cho cái gì? Ngài cho bằng cái danh dự của ngài, hy sinh cái danh dự của mình vì cái mạng của một con vật nhỏ thôi. Từ đó đúng là một vị tỳ kheo Bồ Tát. Có lẽ chúng mình nghĩ ở đây, trong cái câu chuyện này có rất nhiều câu chuyện, tôi sẽ kể lại những câu chuyện mà trong cái truyền thống kinh điển nguyên thủy, để chúng ta thấy được rằng người xưa đó họ sống khác mình nhiều lắm. Bây giờ thì xin mời quý vị chắc chúng ta cùng đứng dậy để niệm Phật hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật